Thần tỏa, chương 975, dấu hiệu 2, góc truyện audio.com, hưu, một đạo pháp phù xuyên thấu qua hư không, bá một tiếng từ chỗ sâu không gian bay ra, bay vào bên trong một tòa trưởng lão đại điện của thần tiêu tông. Chỉ trong chốc lát một gã trưởng lão thần tiêu tông lập tức cầm pháp phù, sắc mặt ngưng trọng vội vàng rời đi đại điện bước vào chỗ sâu thời không, hướng chỗ sâu thần tiêu tông đi tới. Thời gian không tới chốc lát trong thần tiêu tông, đại lượng trưởng lão được triệu tập đến một tòa đại điện bí mật. Phó trưởng môn thần tiêu tông ngồi ở phía trên, bên cạnh là một gã tiên đạo trưởng lão tiên khí mênh mông, hơi thở cường đại tựa như là hạo nhật. Đã xác nhận rồi sao? Một tên trưởng lão nói. Ừ, đế cực tông đưa lại tin tức cho chúng ta, vị diện chinh chiến chi địa quả thật lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu địa ngục thế giới xâm lấn. Tiên đạo trưởng lão lúc trước nhận được pháp phù đưa tin nói. Tiên la phái bên kia cũng đã hồi phục rồi. Bọn họ bên kia tạm thời còn tương đối bình tĩnh. Nhưng là đã bắt đầu xuất hiện một chút dấu hiệu thật nhỏ rồi. Một gã tông phái trưởng lão khôi ngô nói, khuôn mặt tràn đầy râu ria thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh, khí thế lại càng trầm hùng vô cùng. Đây là Hám Sơn trưởng lão của thần tiêu tông, cùng với tiên la phái kết thúc thương lượng, hắn đã trở lại thần tiêu tông. Bất quá cùng tiên la phái bên kia vẫn có liên lạc. Bây giờ nhìn lại, bình tĩnh ở đoạn thời gian trước của vị diện chinh chiến chi địa thật là có vấn đề. Tên tông phái trưởng lão lúc trước nói. Mọi người gật đầu, hội nghị thảo luận lần này chính là động tĩnh của vị diện chinh chiến chi địa. Là địa phương tiếp giáp với ba đại thế lực xâm lấn, vị diện chinh chiến chi địa cho tới bây giờ đều là chinh chiến không ngừng, khác biệt duy nhất chẳng qua là quy mô chiến đấu mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại đoạn thời gian trước vị diện chinh chiến chi địa đột nhiên bình tĩnh lộ ra vẻ rất có vấn đề, hôm nay địa ngục đại thế giới ngóc đầu trở lại đều khiến cho người ta cảm giác có chút bất an. Dù sao thần tiêu nhưng là có không ít đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm. Đại trưởng lão, mặt khác ngươi còn cảm giác được cái gì sao? Ngồi ở thượng thủ, phó trưởng môn thần tiêu tông một mực vẫn không mở miệng đột nhiên nói. Một câu nói, ánh mắt của mọi người cũng chuyển sang thời không đại trưởng lão ở bên cạnh phó trưởng môn thần tiêu tông, hai mắt của lão nhắm lại thần thái bình tĩnh ý thức vĩnh viễn dạo chơi ở thời không chỗ sâu. Động loạn của vị diện chinh chiến chi địa cùng với quan chú và sầu lo lần này, đầu tiên là do thời không đại trưởng lão dẫn phát ra. Vị diện chinh chiến chi địa khu vực rộng lớn, thần tiêu tông cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ trong đó, còn có các môn các phái khác. Khu vực thần tiêu tông trấn áp cũng không thể đại biểu cả tình huống của vị diện chinh chiến chi địa cho nên mới có thần tiêu tông truyền tin tức cho những tông phái khác hỏi thăm sự tình thế cục. Vị diện chinh chiến chi địa không ở bên trong tiên đạo đại thế giới, thiên cơ thôi diễn ở phương diện này phát huy ra hiệu quả cực kỳ có hạn, hơn nữa thế lực khắp nơi hỗn tạp, trong đó không thiếu một ít yêu ma cường đại vạn loạn thiên cơ quấy nhiễu thôi diễn một phương diện nơi này, ý chí tinh thần ngao du thái hư thân phụ giám sát chu thiên ức vạn thứ nguyên, hư không, vị diện, thế giới, thời không đại trưởng lão ngược lại càng có quyền uy. Các môn các phái, bất luận thần, góc truyện audio.com. Tiêu tông hay là phái khác cũng đều có chức vụ thời không đại trưởng lão, ý thức xâm nhập tất cả thời không vị diện có thể chạm đến, đúng là để bù lại cho việc thiên cơ thôi diễn không đầy đủ. Không có, vị diện chinh chiến chi địa thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh, ngay cả ta cũng không cảm giác được dị thương. Thời không đại trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, câu trả lời của hắn là ngoài dự liệu của mọi người. Ta sở dĩ cảm giác vị diện chinh chiến chi địa có vấn đề là bởi vì một thứ. Bàn tay của thời không đại trưởng lão xòe ra trung tâm bàn tay rõ ràng hiện lên một hạt châu đen nhánh. Mặc dù mặt ngoài hạt châu thoạt nhìn bình thường nhưng mà trưởng lão chỗ này có tu vi bậc nào, lập tức nhìn ra được trong hạt châu này ẩn chứa một cỗ vị đạo hắc ám cùng tà ác thuần túy. Đây là, mọi người nhìn thấy hạt châu này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc mơ hồ có điều suy đoán lại không dám khẳng định. Không sai, đây chính là hạch tâm địa ngục huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà. Một câu nói của thời không đại trưởng lão nói ra đáp án. Ta nếu như không nhớ lầm, hạt châu này, hình như là lôi thánh vương kính hiến, phó trưởng môn thần tiêu tông nhíu nhíu mày, đột nhiên nói. Phó trưởng môn nói không sai, đây đúng là bổn môn đệ tử Lâm Hy từ sau khi trở về từ địa ngục tiểu thế giới dâng lên. Thời không đại trưởng lão cười cười, khẳng định suy đoán của phó trưởng môn thần tiêu tông. Cái gọi là lôi thánh vương kỳ thật chính là Lâm Hy. Lâm Hy ở địa ngục tiểu thế giới giết dung nham tiểu ma quân, đạt được tàn hạch do huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà biến thành, sau khi trở về thời không đại trưởng lão dùng 800 vạn công huân trị đổi cái tàn hạch này. Nghe được lời nói của thời không đại trưởng lão chư vị trưởng lão cũng lộ ra thần sắc kỳ dị. Ở trong thần tiêu tông, hai chữ Lâm Hy này là một trong những chữ mẫn cảm nhất của tất cả nội môn đệ tử. Không chỉ là trong đệ tử trong các trưởng lão cũng là đưa tới rất nhiều chú ý. Các trưởng lão tông phái đối với tranh đấu của các đệ tử cũng không có hứng thú, loại tranh đấu này môn phái nào cũng không thể thiếu, chỉ có thể chèn ép, không thể diệt sạch. Chân chính để cho những trưởng lão tông phái này đối với Lâm Hy khắc sâu ấn tượng là một tràng hộ pháp cùng chấp pháp tranh đấu. Một gã đệ tử bình thường cuốn lên xung đột của hai vị trưởng lão môn phái, hơn nữa cải biến thắng bại trận tranh đoạt ngàn năm của hộ pháp cùng chấp pháp, đầy đủ để cho tất cả trưởng lão lớn nhỏ trong Thần Tiêu Tông nhớ kỹ hai chữ Lâm Hy này. Vị diện chinh chiến chi địa quan hệ trọng đại, bao gồm cả phó trưởng môn Thần Tiêu Tông ở bên trong, liên đới đến Tiên La Phái cùng Đế Cực Tông, tất cả mọi người không có gì phát hiện nhưng mà người nào cũng không nghĩ ra, mấu chốt bên trong chuyện này lại là một nội môn đệ tử có tu vi bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa còn là ở cấp bậc ngoại môn mà làm ra chuyện tình này. Lời nói của thời không đại trưởng lão tự nhiên không ai hoài nghi. Chỉ là một tràng đại sự quan hệ đến tông phái cùng ngàn vạn đệ tử lại ký thác vào đồ vật mà một gã nội môn bé nhỏ không đáng kể lấy được luôn là để cho một đám trưởng lão tông phái có cảm giác là lạ, cảm giác trên mặt không có ánh sáng. Đoạn thời gian trước ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, không phải gì khác chính là cùng với khí tức của đồ vật ở trên tay ta giống nhau như đúc. Thời không đại trưởng lão chỉ. Góc truyện audio.com, chỉ huyết nhục tàn hạch của địa ngục cửu đầu xà trong tay. Cách chương.